Chương 3.
Sau nhiều giờ ì ạch bò lết trên con đường đèo ngoằn ngoèo, chiếc xe bus cũ kỹ của công ty Himachal Transport cũng đến Dharamsala. Vượt qua một cánh cổng gỗ thô sơ với hai người lính Ấn Độ vạm vỡ bồng súng đứng canh, chiếc xe dừng lại trước No Roses Emporium. Đây vừa là trạm xe bus, vừa là tiệm buôn lớn nhất vùng này. Cũng như tại Pathankot, một bầy trẻ nhỏ đã xúm xít quanh chiếc xe mời chào rối rít. Tôi vừa bước xuống xe thì một thanh niên người Âu cao lớn, như một cầu thủ bóng rổ đã bước đến. Alan Harvey phải không? Tôi là Michael Goodman, bạn của Dennis. Hắn có viết thư cho tôi nói về bạn. Tôi có nghe Dennis nói về Michael, một sinh viên người Anh đang soạn luận án tiến sĩ tại đây. Michael đã sống ở Dharamsala hơn 4 năm và là một người biết rất nhiều về phong tục Tây Tạng. Tôi không phải là người theo Phật giáo như Dennis. Tôi chẳng theo một tôn giáo nào cả. Ngày trước, mẹ tôi muốn tôi trở thành một mục sư, nhưng tôi đã làm mẹ tôi thất vọng. Cha tôi muốn tôi học kỹ sư, nhưng ông ta cũng thất vọng luôn. Michael bật lên một tràng cười rồi chỉ vào chiếc xe Jeep cũ kỹ. Tôi chẳng làm nên trò gì ngoài việc rong chơi khắp nơi, và để biện minh cho hành động này, tôi ghi tên học ngành nhân chủng học, một môn học cho phép người ta lang thang khắp thế giới, nghiên cứu các phong tục tập quán. Tôi đã sống ở Nhật, Trung Hoa, Ấn Độ, Miến Điện và cuối cùng tại Dharamsala này, để tôi đưa bạn đi xem một vòng thành phố nhé. Vừa lái xe, Michael vừa chỉ phong cảnh hai bên đường. Chỗ kia là hội quán, nơi tổ chức các buổi hội họp tế lễ quan trọng. Nằm treo leo trên ngọn đồi trọc là trung tâm y khoa Tây Tạng, cạnh đó là Namgyalma Gumpa, ngôi tháp chính tại đây. Nếu vượt qua ngọn đồi Ganchen, Kison, bạn sẽ thấy thư viện nơi tôi làm việc. Trước mặt là khu thương mại với những khách sạn, nơi du khách thường tụ tập đông nhất. Bạn thấy căn nhà mái cong không? Đó là Thekchen. Trelin, viện Đại học Phật giáo, phía sau đó là chùa Nam Giang, ngôi chùa linh thiêng và quý báu. Trokhang tại Lhasa, với từng cột gỗ, viên gạch mang từ Tây Tạng qua. Chùa Trokhang, biểu tượng của Phật giáo Tây Tạng, đã bị quân đối lập phá hủy trong cuộc cách mạng văn hóa. Người tâm đức đã nhặt nhạnh từng viên gạch, từng cột gỗ, rồi bí mật chuyển đến đây để dựng lại ngôi chùa này. Bao nhiêu người đã bị bắt, bị tù, bị tra tấn và xử tử hình chỉ vì lén lút di chuyển những thứ này ra ngoại quốc. Đằng sau đó là ngôi chùa của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bạn nhìn xem, mặt trời đã ngã về hướng Tây. Những tia nắng dương dải trên đỉnh núi Daulahur phản chiếu ánh tuyết chói lọi. Tôi đã sống ở nhiều nơi nhưng không ở đâu lại đặc biệt như nơi này. Tôi đã tiếp xúc với các lạt ma, các tu sĩ sống trong các động đá, những người chăn trâu dắt, những người hành khất. Đời sống tại đây rất khó khăn, có lẽ không ở đâu đời sống lại khó khăn như tại vùng này. Đất đai toàn đá, không trồng trọt được bao nhiêu, cuộc sống thiếu tiện nghi đến mức tối thiểu. Ít ai có thể chịu đựng được cái lạnh kinh hồn của mùa đông khi trục giao thông hoàn toàn bị cắt đứt trong vòng vài tháng. Tôi đã đi dọc theo biên giới đến các trại tị nạn hẻo lánh. Tại đó đời sống còn khó khăn hơn nữa. Nhưng điều lạ lùng là dân Tây Tạng lại tỏ ra rất thoải mái, sung sướng hơn tất cả những dân tộc khác mà tôi đã gặp. Tuần trước tôi đến Sankhor, một làng nhỏ cách đây hơn 100 dặm, thuộc một vùng hết sức hẻo lánh, dân cư chỉ vài chục gia đình sống du mục. Tại đây tôi gặp một bà lão khoảng 60, miệng không còn cái răng nào, quần áo rách rưới bẩn thỉu như một người hành khất rách rưới nhất. Con cái bà đã chết hết, bà sống trơ trọi một mình gần 10 năm nay, nhưng bà vẫn thản nhiên sống một cách chịu đựng, không đòi hỏi, không tự hào. Tất cả mọi thứ tại đây đều đượm mùi tôn giáo. Nói như thế không có nghĩa là mọi người đều là những tín đồ thuần thành, nhưng tôn giáo chi phối đời sống rất mạnh. Khác với Ấn Độ giáo và những lý thuyết siêu hình, Phật giáo hay Lạt Ma giáo vô cùng thực tế, mặc dù bề ngoài họ có vẻ lười biếng hay mơ mộng. Xét cho cùng, nếu lười biếng thì họ đã không thể sống sót trên một miền mà khí hậu lạnh khủng khiếp đến nỗi cây cối còn không thể mọc. Nhưng sự thực tế của họ bao hàm một quan niệm khác với tính thực tế mà ta vẫn thường thấy tại những nơi khác. Trở lại với bà lão già, một người sống được như vậy ắt phải tự hào lắm. Nhưng bà lão không hề tự hào, vì tự hào là còn so sánh, còn vướng vào vòng hư ảo và còn đau khổ. Bạn thấy có tuyệt không chứ? Họ thực tế đến nỗi vượt ra khỏi sự tranh chấp, phấn đấu thường tình với kẻ mạnh được yếu thua. Đa số mọi người khi mới tiếp xúc với người Tây Tạng đều có cảm tưởng rằng họ là một giống dân lười biếng không biết buôn bán tranh đấu. Nhưng họ đã lầm. Dân Tây Tạng phấn đấu mạnh mẽ hơn ai hết, nhưng họ không màng đến việc tranh chấp với kẻ thắng người thua, vì như thế là trái với sự tin tưởng của họ. Một đứa bé 10 tuổi sẽ nói với bạn rằng cuộc đời này là hư ảo, việc hơn thua chỉ là huyễn, thì tại sao phải gây đau khổ cho người khác chứ? Nếu đó không phải tinh thần thực tế của Phật giáo thì là gì? Ồ, bạn nói y như một tín đồ Phật giáo. Nhưng tôi không phải là tín đồ Phật giáo, tôi chỉ là một nhà nhân chủng học, một kẻ nghiên cứu, so sánh, thu thập tài liệu để viết luận án tiến sĩ. Tôi đã viết luận án tiến sĩ về phong hóa Miến Điện được gần một năm, rồi lại bỏ. Tôi qua Trung Hoa, nghiên cứu về việc thờ cúng tổ tiên được ít lâu, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tôi nghiên cứu các chủng tộc tại miền Bắc Ấn Độ được gần 2 năm, rồi cũng chán, không tìm hiểu thêm gì nữa. Nói cho cùng, tôi chả làm nên trò gì ngoài việc lang thang khắp nơi. Hiện nay, tôi đã sống ở Dharamsala gần được 4 năm. Tôi đã hoàn tất hơn 2.000 trang luận án và rất có triển vọng hoàn tất được một cái gì. Biết đâu, tôi chẳng trở nên một nhà chuyên môn về Tây Tạng. Michael bật lên một tràng cười giòn giả, tự nhiên tôi cũng cười theo. Mặc dù quen anh này chưa được bao lâu, nhưng tôi đã có cảm tình với anh ta ngay. Michael tiếp tục. Tôi đã áp dụng một phương pháp trắc nghiệm tâm lý bằng cách kể câu chuyện sau cho những người Tây Tạng. Một người Hồi mang tấm thảm chỉ đáng giá 10 rupee đến bán cho người Tây Tạng với giá 100 rupee. Người Tây Tạng vui lòng mua vì tin lời nói của người Hồi rằng tấm thảm đó trị giá 100 rupee. Theo ý bạn thì ai đúng và ai sai? Bạn biết họ kết luận ra sao không? Dĩ nhiên, họ chê trách người Hồi đã lừa gạt, bán giá cao. Michael cười lớn, buông lỏng tay lái, làm chiếc xe Jeep nghiêng sang một bên. Ha ha, ai cũng nghĩ như vậy, nhưng người Tây Tạng lại kết luận rằng chẳng ai sai hay đúng hết. Người Hồi làm vậy vì buôn bán phải kiếm lời. Người Tây Tạng không biết giá chiếc thảm thì phải chịu. Tôi đã khiêu khích tự ái dân tộc của họ bằng cách nói khích. Như vậy thì người Hồi đã khôn hơn người Tây Tạng rồi. Để xem họ phản ứng ra sao. Đa số đều thản nhiên trả lời, khôn hay dại chỉ là tương đối, được hay thua, còn hay mất, không có giá trị gì trong cái thế giới hư ảo này. Sự chấp nhận thản nhiên, không tranh đua, không tự hào là một đức tính rất hiếm và đặc biệt trong cái thế giới quay cuồng hiện nay. Bạn thấy có lạ không? Nếu ai nói rằng Phật giáo Tây Tạng có vẻ trừu tượng huyền bí, thì tôi nghĩ rằng người đó chưa nhìn thấy ảnh hưởng thực tế của Phật giáo đối với đời sống tại đây. Tôi mỉm cười quay qua bên Michael. Có chắc bạn không phải là tín đồ Phật giáo không? Dĩ nhiên là không. Nhưng nghe bạn nói thì cứ y như là một tín đồ Phật giáo vậy đó. À, cái đó thì sống ở đây ít lâu rồi bạn cũng thế mà. Chiếc xe Jeep dừng lại trước cửa khách sạn Kailash. Michael nhanh nhẹn xách chiếc túi của tôi nhảy giọt lên bậc thềm. Tôi đã giữ cho bạn một phòng ở đây. Khách sạn này có đủ tiện nghi cho các du khách ngoại quốc. Ít ra, nó cũng có phòng tắm và cầu tiêu riêng. Tôi sẽ đến đưa bạn đi ăn tối, rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều. Một người Tây Tạng to lớn bước ra, Michael giới thiệu. Đây là Wang Gan, người chủ khách sạn này. Ông ta biết nói tiếng Anh và sẽ giúp bạn những gì cần thiết. Sau khi trao lại túi sách cho tôi, Michael tung mình nhảy giọt xuống đường, leo lên xe Jeep, rồ máy chạy mất hút. Tôi theo chân người chủ khách sạn vào phòng. Đó là một căn phòng cũ kỹ nhưng trần thiết kế theo kiểu châu Âu với một chiếc giường ngủ có nệm đàng hoàng. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là trên tường có treo một bức tranh lớn của Lý Tiểu Long đang sắp sửa tung chân đá. Về sau tôi mới biết Lý Tiểu Long là một trong những tài tử điện ảnh được mến chuộng khắp châu Á, ngay cả một làng hẻo lánh tại biên giới Ấn Tạng như Dharamsala cũng có rất nhiều tranh ảnh của tài tử này. Trời đã bắt đầu tối, dần trăng lưỡi liềm lờ mờ rọi xuống khu vườn phía sau. Tôi vén rèm mở tung cửa sổ, hơi lạnh ở phía ngoài tràn vào, làm tôi rùng mình. Xa xa, có tiếng chó sủa vọng lại, hình như cả chục con chó cùng sủa một lúc. Một mùi thơm dịu từ vườn tỏa lên, tôi không biết đó là mùi hoa gì, lâu lâu lại có một tiếng chuông từ xa vọng tới. Tất cả mọi vật ở đây đều có một ý nghĩa nào đó, ngay cả những thứ tầm thường nhất. Michael vừa đi, vừa chỉ vào những ngọn tháp stupa, kiến trúc đặc biệt kiểu Tây Tạng, xây ở hai bên đường. Hãy nhìn những ngọn tháp kìa, nó tượng trưng cho sự giải thoát đó, một ý nghĩa vô cùng quan trọng của Phật giáo. Bất cứ đi đâu, từ những thung lũng hoang du đến những đỉnh núi cao ngất, bạn cũng đều thấy những ngọn tháp như thế này. Nó nhắc nhở tất cả rằng chỉ có giải thoát mới là mục tiêu tối hậu. Chúng tôi bước qua một khu phố vắng. Tiếng chân dẫm trên lề đường rõ mồn một. Một tiếng hát ở đâu vọng đến ngân dài trong không gian. Đó là một bài mục ca Tây Tạng. Bài hát lạ nhỉ? Tôi chưa nghe thấy một âm điệu nào lạ lùng như vậy. Michael bật cười. Rồi bạn sẽ còn nghe nhiều bài hát lạ hơn nữa. Bài vừa qua rất phổ thông, đại ý như sau. Tôi không tìm thấy người yêu. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi. Tôi lên núi tuyết, xuống thung lũng sâu. Tôi đi từ đông qua tây và từ nam lên bắc. Tôi tìm kiếm, và rốt cuộc thấy người tôi yêu đang ở ngay trong xó bếp. Bài ca có ý nghĩa đó chứ. Tôi đã nói rồi, cái gì ở đây cũng đều có ý nghĩa. Bạn có vẻ thích miền này. Dĩ nhiên, nếu không, tôi chẳng ở lâu như vậy. Nhưng trước sau gì tôi cũng phải rời khỏi nơi đây. Michael im lặng một lúc khá lâu rồi chép miệng. Người Tây Tạng thật đáng thương. Họ đã sống tại một miền lạnh lẽo, không ai muốn cư ngụ. Vậy mà cũng không yên nữa. Trốn qua đây. Họ tiếp tục thích nghi với hoàn cảnh mới. Nhưng tất cả mọi sự đều đang thay đổi một cách mãnh liệt. Không biết họ sẽ thích ứng với sự đổi thay này ra sao. Thành phố đã chìm trong bóng đêm. Mọi nhà đều tắt đèn, im ỉm. Bầu trời quang đãng không một gợn mây. Muôn ngàn tinh tú lấp lánh. Gần như không ai ra đường. Vài người ngồi trước nhà thì thầm nói chuyện. Một con chó nhỏ lon ton chạy ngang đường thấy chúng tôi đi ngang, bèn đứng lên sủa vu vơ. Ngày mai tôi sẽ đưa bạn đến thư viện chính, tôi đang phiên dịch dở một tài liệu, sau đó chúng ta sẽ đi thăm phong cảnh. Thư viện Dharamsala là một tòa nhà lớn nằm khuất sau đồi găng trên Kison. Vừa bước vào tôi đã ngạc nhiên vì số lượng sách vở lưu trữ tại đây nhiều không thua bất cứ một thư viện danh tiếng nào. Hàng vạn quyển sách được sắp đặt một cách thứ tự trên những kệ gỗ dày và chắc chắn. Một nhóm tu sĩ vừa lau dọn, vừa xếp những quyển sách dày vào một cái thùng. Michael giải thích, họ mang sách đi hong cho khô vì sợ ẩm sẽ hư, đó là những quyển sách vô giá, nhiều quyển được viết từ thế kỷ thứ 14 hay 15. Tôi và Michael đi dọc theo những kệ sách dài, mùi giấy cũ, quyện lẫn mùi trầm hương, làm tôi có cảm giác như đang lạc vào một thế giới lạ lùng huyền hoặc. Từ nhiều năm nay, các tu sĩ Tây Tạng đã bí mật chuyển kinh sách qua đây. Thư viện chính của họ ở Trokhan đã bị quân đối lập đốt hết trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Hàng triệu cuốn sách đã bị tiêu hủy, trong đó có rất nhiều tài liệu quý báu lưu trữ từ thế kỷ thứ 14 đến nay. Thật là một điều khủng khiếp, cả một gia tài văn hóa phút chốc cháy thành than. Trước thảm họa này, người Tây Tạng ở nước ngoài vội vã thành lập một thư viện để gìn giữ kinh điển tài liệu cho thế hệ sau. Cả một kho tàng văn hóa và lịch sử Tây Tạng đều nằm tại đây đó. Nơi Michael làm việc là một cái bàn nhỏ, quanh đó để bừa bộn sách vở tham khảo. Các tu sĩ tại đây đã dành riêng cho chúng tôi chỗ này để tham khảo tài liệu cho luận án. Hiện nay có nhiều học giả khắp thế giới đến đây nghiên cứu, đôi lúc nhiều người phải dùng chung một tài liệu. Tại sao họ không photocopy làm nhiều bản? Michael bật cười. Đây đâu phải là nước Mỹ mà có những tiện nghi đó chứ. Tôi đã giúp vị quản thư làm đơn xin Liên Hiệp Quốc viện trợ một số máy móc, nhưng không biết bao giờ mới được. Hiện nay, một số sách cổ đã được sao lục ra làm nhiều bản để đề phòng trường hợp hư hỏng hay thất lạc. Nhưng bạn biết họ làm thế nào không? Họ chép lại bằng tay đó. Trong lúc Michael làm việc, thì tôi thong thả dạo quanh thư viện. Cách thức sắp xếp tại đây không theo hệ thống như các thư viện ở bên Mỹ. Sách vở không được phân loại thành tiết mục tác giả hay thứ tự từ A đến Z, mà có vẻ lộn xộn. Về sau tôi mới biết họ sắp đặt theo một hình thức khác. Ngoài các tu sĩ Tây Tạng, tôi còn thấy một vài người Âu cũng đang cắm cúi nghiên cứu những quyển sách này. Tôi bắt gặp Jean Claude đang lục lọi một chồng sách khá lớn. Hắn mừng rỡ. Monsieur Al Capone, tôi tìm được những tài liệu rất hay, chứa đựng nhiều điều bí mật. Chỉ tiếc rằng tôi không biết tiếng Tây Tạng. Không đọc được thì làm sao bạn lại biết sách hay chứ? Thì tôi có hình. Nhiều quyển có hình vẽ đặc biệt vô cùng. Jean Claude đưa ra một quyển sách vẽ hình một đạo sĩ đang ngồi thiền, nhưng dọc theo xương sống lại có những ký hiệu lạ lùng. Bạn thấy chưa? Đây là cách luyện công đó. Con rắn nằm cúi đốt xương sống tượng trưng cho các luân xa. Các chấm xanh đỏ chạy dọc theo người là các huyệt đạo. Tại sao bạn biết? Thì tôi đã nghiên cứu các sách vở yoga nói về cách luyện hỏa hầu. Nhưng những quyển sách này không được đầy đủ vì tác giả chỉ thu thập được một số tài liệu còn thiếu sót. Khoa yoga tại Ấn Độ đã bị thất truyền, chỉ còn vài mảnh vụn nên không còn nguyên thủy nữa. Trái lại, ở Tây Tạng, tài liệu và kinh điển được lưu trữ cẩn thận trong các tu viện. Hàng trăm năm nay được gìn giữ nguyên vẹn nên đó mới thật là chính thống. Jean Claude còn thao thao bất tuyệt nói một hồi, nhưng tôi đã nghĩ đến câu chuyện xảy ra ở Pathankot hôm trước với phương pháp quán tưởng của Lạc Ma Thoka. Tôi suýt bật cười khi nghĩ đến bộ mặt tiêu nghĩu của Jean Claude khi nghe nói về cách tu kỳ lạ này. Tôi mỉm cười tiếp tục rảo bước dọc theo những kệ sách dài, mặt hắn ngồi đó say sưa nghiên cứu các hình vẽ lạ lùng. Đi một lúc tôi bỗng thấy khó thở, có lẽ mùi giấy cũ xông lên làm tôi choáng váng. Tôi bèn trở về nơi Michael làm việc cho hắn biết rằng tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một lúc cho khỏe. Michael đưa ra một tập giấy đánh máy cẩn thận. Bạn cần tài liệu này đọc cho qua thì giờ. Có lẽ tôi còn phải sửa chữa thêm vài chỗ nữa, nhưng nó sẽ giúp bạn có khái niệm đúng đắn về lịch sử Tây Tạng. Bên ngoài, trời xanh ngát không một gợn mây. Vài con chim nhỏ vừa hót ríu rít vừa chuyền thoăng thoắt trong những bụi cỏ. Có tiếng nước chảy róc rách ở đâu vọng lại, một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương nhẹ nhàng của hoa sơn lựu. khắp Dharamsala. Đi đâu cũng thấy cây hoa này, đủ màu đủ sắc mọc bên bờ suối, trên sườn đồi, dọc theo những con đường mòn. Sơn lựu là một giống hoa phát xuất từ Himalaya, nhưng hiện nay đã được trồng khắp thế giới. Tôi nhìn những bông sơn lựu đỏ sẫm nổi bật trong đám lá xanh tươi tốt và chợt liên tưởng đến đóa hoa sen thường khắc trên đá bên cạnh câu thần chú Om Mani Padme Hum. Tại sao lại là hoa sen mà không là một hoa khác như sơn lựu chẳng hạn? Hoa sen là một loài hoa miền nhiệt đới mọc trên bùn, không hề có tại Tây Tạng, thì tại sao người ta lại thích nó như vậy? Hàng ngàn năm trước, trên đỉnh dãy tuyết sơn có một quốc gia gọi là Kawatren, xứ của tuyết, bao bọc bởi rặng núi cao nhất của thế giới. Quốc gia này hoàn toàn sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhờ thế, nó duy trì một phong tục tập quán tôn giáo riêng rẽ, không giống bất cứ một quốc gia nào. Cho đến cuối thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch, Kawatren mới bắt đầu giao tiếp với những quốc gia láng giềng một cách giới hạn. Người Trung Hoa đã gọi nước này là Tây Tạng, và danh từ này còn được sử dụng cho đến ngày nay. Tây Tạng được phiên âm ở chữ Trang, một miền rộng lớn bao gồm 2/3 diện tích xứ này. Phần còn lại là Kham và Amdo. Trang nằm ở phía tây bắc chia làm hai vùng. Sang Trang gồm những sa mạc hoang du quanh năm tuyết phủ, không thể trồng trọt hay cày bừa. Khí hậu tại đây lạnh đến nỗi cỏ cũng không mọc được. Chỉ có một vài bộ lạc thiểu số người Drogba sống tại đây. U Trang nằm ở phía tây nam, khí hậu tương đối ôn hòa, là trục giao thông chính giữa Trung Hoa, Ấn Độ, Nepal, Kashmir, Mông Cổ. Tại đây có sông Trang Po và các phụ lưu chảy dọc theo khe núi. Đa số dân Tây Tạng đều định cư ở miền này. Xứ Kham nằm ở phía đông nam, giáp giới với Trung Hoa. Dân miền này to lớn, khỏe mạnh và rất hiếu chiến. Đây là một miền tuy thuộc Tây Tạng nhưng vẫn theo chính sách tự trị. Xứ Amdo nằm ở phía miền đông bắc với những bình nguyên rộng trải dài. Đa số dân cư sống bằng nghề chăn nuôi. Diện tích Tây Tạng lớn gấp 7 lần nước Pháp, hoặc tương đương với tiểu bang Alaska và California cộng lại. Tuy rộng lớn nhưng vì nằm ở một độ cao quanh năm tuyết phủ nên dân số xứ này chỉ vào khoảng 5 triệu người sống rải rác khắp nơi. Một số là dân du mục di chuyển theo thời tiết khí hậu, số khác định cư trong các thung lũng nơi khí hậu không đến nỗi quá gắt gao. Người Tây Tạng tin rằng xứ của họ nằm ở một vị trí đặc biệt với những ý nghĩa bí mật và linh thiêng. Sự tin tưởng này được xây dựng bằng các huyền thoại, các câu chuyện truyền khẩu và các bài mục ca. Huyền thoại Tây Tạng kể rằng trước đó, miền Kawatren không hề có người mà chỉ toàn những tinh linh, một loài sinh vật vô hình cư ngụ. Các tinh linh này thường đánh lẫn nhau, nhóm nào thắng thì chiếm những đỉnh núi cao và nhóm thua phải ở trong các thung lũng. Trong cuộc chiến, nhiều nhóm đã kêu gọi sự giúp đỡ của thần linh tốt cũng như xấu, thiện cũng như ác. Sự tranh chấp này về sau được gọi là cuộc chiến giữa hai phe, chính và tà. Địa thế Tây Tạng vì nằm trên cao nên được gọi là rất đặc biệt, vì nếu không thì các tinh linh quyết chiến để làm gì? Một huyền thoại khác đã kể rất chi tiết về một con dượng thần tu luyện lâu năm, nhiều phép thần thông, thường dạo chơi khắp các cảnh trời. Một hôm, dượng thần đi ngang dãy tuyết sơn gặp một tiên nữ. Dượng thần kết hôn với tiên nữ và sinh rất nhiều con. Những đứa con ăn lúa mạch, barley, rụng lông, biến thành tổ tiên giống dân Tây Tạng. Do đó, ngày nay, lúa mạch cũng được coi là món ăn chính của dân xứ này. Những đứa con không chịu ăn lúa mạch vẫn giữ thân thể dượng, sống lẻ loi trên rừng núi hoang du, được gọi là người tuyết Yeti. Một câu chuyện truyền khẩu còn kể rằng ngày xưa, Tây Tạng là nơi có giống kiến khổng lồ cư ngụ. Giống kiến này to lớn như một con thỏ, thường đào hang dưới lòng đất và đùn lên những cục vàng to lớn bằng nắm tay. Dĩ nhiên, giống kiến khổng lồ này vô cùng dữ tợn và có thể đánh hơi rất xa. Không ai lọt vào vùng này mà sống sót, chỉ trừ một thiểu số người mạo hiểm rình khi lũ kiến ngủ say mới đột nhập vào, vội vã nhặt những cục vàng rồi phóng ngựa chạy thật nhanh, kẻo lũ kiến tỉnh dậy. Về sau họ nghĩ ra cách sử dụng thuốc độc để tiêu diệt lũ kiến này, nhưng lũ kiến bị tiêu diệt thì họ không biết cách nào đào lấy vàng, vì đất đai Tây Tạng cứng như đá, không dụng cụ nào có thể đào xới được. Một người Tây Tạng có thể kiếm hàng trăm câu chuyện truyền khẩu hoặc diễn giải ý nghĩa những huyền thoại trong lịch sử của họ. Dĩ nhiên trong những điều huyễn hoặc hoang đường, biết đâu chẳng ẩn giấu một sự thật nào đó. Theo các nhà nhân chủng học, có lẽ lúc đầu Tây Tạng chỉ là một miền bao la với những bộ lạc, chủng tộc khác nhau sinh sống. Một số có thể là những người du mục Mông Cổ đi lạc vào đây, số khác là những giống dân cư ngụ ở Tiểu Á như Ba Tư, Afan hoặc Kashmiris. Vào khoảng thế kỷ thứ 7, dòng họ Gampo thống nhất Tây Tạng, mở đầu cho triều đại Chonggyan, một triều đại đặt căn bản cai trị dựa vào tư tưởng tôn giáo. Tôn giáo Tây Tạng khi đó là một thứ tôn giáo chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu hình, chú trọng vào huyền thuật gọi là Bonpa hay Bon. Sách vở tôn giáo này được viết bằng những văn tự lạ lùng, rất ít người hiểu. Tuy nhiên các nghi thức cầu đảo cúng vái và phương pháp tu luyện huyền thuật vẫn còn được truyền tụng đến ngày nay. Phật giáo truyền vào Tây Tạng từ thế kỷ thứ 7, dưới triều đại vua Songgen Gampo. Vì những áp lực chính trị lúc đó, nhà vua đã kết hôn với hai công chúa người ngoại quốc, công chúa Bensa, xứ Nepal, và Gyasa, xứ Trung Hoa. Cả hai đều là tín đồ Phật giáo, nên nhà vua cho xây hai ngôi chùa, Chokhan, quay mặt về phía Nepal, chứa đựng những kinh điển mang từ xứ này qua. Cho đến năm 1959, vẫn còn rất nhiều bộ kinh quý giá viết trên lá buông hoặc khắc bản gỗ. Chùa Gaysa quay về hướng đông, chứa đựng kinh điển mang từ Trung Hoa, đa số là những bộ luận của các học giả đời sau viết ra. Mặc dù ít lâu sau, Songsten cũng xin quy y Tam Bảo cho người đón các tăng sĩ Trung Hoa và Ấn Độ qua truyền bá Phật Pháp, nhưng các giáo sĩ Bonpa vẫn được sự ủng hộ của triều đình nên Phật giáo không phát triển được bao nhiêu. Phải đợi đến cuối thế kỷ thứ 8 dưới triều đại Trizong Detsen, Phật giáo mới bắt đầu phát triển. Là một học giả, vua Trizong khuyến khích dân chúng học hỏi, tổ chức các buổi diễn thuyết và tranh luận tôn giáo. Chú thích, vấn đề tranh luận tôn giáo là một phong tục rất thịnh hành, diễn ra vô cùng ôn hòa trước sự chứng kiến của nhiều bậc học giả để xem giáo lý nào mới thật gần với chân lý. Ngay trong thời kỳ Đức Phật đi thuyết Pháp cũng đã gặp nhiều giáo sĩ Bà La Môn đến chất vấn tranh biện. Đáp lời mời của vua, một tu sĩ Phật giáo tên Padmasambhata đã đến tham dự buổi tranh luận với nhóm giáo sư Bonpa. Cuộc tranh luận diễn ra vô cùng sôi nổi và kéo dài nhiều ngày với rất đông pháp sư học giả Bonpa. Nhưng Padmasambhata đã giải đáp thỏa đáng tất cả các câu hỏi đặt ra. Cuộc tranh luận này đã được thêu dệt rất nhiều trong các huyền thoại Tây Tạng. Nhiều sách vở đã kể về những trận so tài về phép thuật giữa Padmasambhata và nhóm pháp sư Bonpa. Điều này có lẽ không được đúng lắm vì Phật giáo không chủ trương sử dụng phép thuật thần thông. Dĩ nhiên một người tu cao có định lực kiên cố thì những huyền thoại của nhóm Bonpa cũng không thể làm hại được. Kết quả là vua Trizong Detsen công bố rằng Phật giáo mới thật là một chân lý cao thượng, xứng đáng được coi là quốc giáo. Vua yêu cầu Padmasambhata ở lại Tây Tạng, giữ chức pháp sư để truyền bá Phật giáo cho dân tại đây. Vì Padmasambhata tu theo mật tông, nên Phật giáo Tây Tạng được xây dựng trên căn bản này. Padmasambhata thành lập viện Samye, thu nhận học trò và khởi xướng nên dòng tu Nyingmapa. Ngày nay, hình ảnh của vị này vẫn thường được thờ phụng trong tất cả chùa chiền Tây Tạng như vị tổ đầu tiên đã truyền bá Phật giáo mật tông vào đây. Vua Trisong Detsen đặt căn bản luật pháp theo giáo lý Đức Phật, lấy từ bi hỷ xả làm nòng cốt của hiến pháp, thay vì đặt ngôi vị hoàng đế lên địa vị cao tột như tại Trung Hoa. Vua đã đặt ba ngôi báu Phật Pháp Tăng lên địa vị cao nhất. Dưới triều đại Trisong Detsen, Phật giáo phát triển rất nhanh với hàng ngàn ngôi chùa được xây cất, hàng trăm tu viện được mở ra để đào tạo tăng sĩ và rất nhiều kinh điển Phật giáo được phiên dịch. Theo sử liệu, thì vào năm 820 sau Tây Lịch, Tây Tạng có đến hơn 1.000 ngôi chùa, một kỷ lục chưa từng có tại một nơi mà dân số chưa đến con số 2 triệu người. Sự phát triển quá nhanh của Phật giáo đã gặp sự chống đối, thù hận, ganh ghét của nhóm Bonpa. Sau khi vua Trisong qua đời được ít lâu, một số quan lại thuộc nhóm Bonpa đã nổi loạn, giết chết người con của vua Trisong và đặt Lăng Dharma, một người cháu ngoại của vua, lên ngôi. Là một người hung ác, Lăng Dharma ban hành ngay chính sách tiêu diệt Phật giáo, chùa chiền bị phá hủy, kinh sách bị đốt, tăng sĩ bị giết và Phật giáo bị cấm đoán triệt để. Huyền thoại Tây Tạng nói rằng Lăng Dharma là một con yêu tu luyện lâu năm thành người, nhưng trên đầu vẫn còn có một chiếc sừng nhỏ và lưỡi thì màu đen sì. Sợ bị khám phá, Lăng Dharma đã đặt ra tục lệ bắt tất cả đàn ông phải thắt bím và cột một mảnh vải đỏ ngang bím tóc. Đêm đêm, nhà vua này thường biến thành luồng khói đi khắp nơi, gian dâm phụ nữ để truyền dòng yêu quái, nên từ đó, mỗi khi gặp nhau, người Tây Tạng đều mở nón ra, chỉ vào đầu rồi le lưỡi ra chào để chứng minh rằng họ không phải con cháu của con yêu này. Phong tục le lưỡi chào đến nay vẫn còn được áp dụng. Lịch sử Tây Tạng ghi nhận một tu sĩ tên Pancho Dorje đang tu thiền trong động đá thuộc dãy Tuyết Sơn, bỗng thấy tâm xao xuyến không định được nữa. Tu sĩ quán xét và thấy sự tàn ác của Lăng Dharma đang đưa Tây Tạng vào một thời kỳ đen tối. Pancho bèn mặc quần áo thụng, đội nón lá đen như các pháp sư phái Bonpa, rồi lên ngựa vào thủ đô Lhasa. Để gây sự chú ý của nhà vua, Pancho đã đứng trước cung điện biểu diễn một điệu múa đặc biệt khiến dân chúng xúm vào xem. Lăng Dharma nghe thấy ồn ào cũng ra trước bao lơn cung điện nhìn xuống. Pancho bèn rút ra một chiếc cung nhỏ vẫn giấu trong áo, bắn một phát xuyên qua tim vua rồi nhảy lên ngựa tẩu thoát. Ngày nay trong các cuộc hội họp tế lễ, người Tây Tạng thường diễn lại biến cố này qua điệu múa gọi là điệu vũ nón đen, The Black Hat Dance. Mặc dù Lăng Dharma chỉ cai trị có 3 năm, nhưng hắn đã hủy diệt tất cả mọi tu viện kinh sách đến nỗi, sau khi hắn chết, khắp Tây Tạng không còn một ngôi chùa, kinh sách hay tăng sĩ nào để phục hồi lại Phật giáo. Cái chết của Lăng Dharma chấm dứt triều đại của dòng họ Gampo, vì sau đó các tướng lãnh tộc trưởng trong triều đình không ai phục ai mà tự động đem quân đội chiếm cứ các vùng đất xưng hùng xưng bá. Giai đoạn phong kiến tự trị này kéo dài cho đến năm 1642 sau Tây Lịch mới chấm dứt. Dưới chế độ phong kiến, tùy sự cai trị của các lãnh chúa tộc trưởng mà tôn giáo phát triển hay thoái hóa. Mặc dù Bonpa trở nên thịnh hành, nhất là tại Lhasa, nhưng tại các miền hẻo lánh vẫn còn một số người cố gắng duy trì các truyền thống Phật giáo. Tộc trưởng Yeseo, cai trị xứ Tholen, miền đông Tây Tạng, là một tín đồ Phật giáo thuần thành. Ông nhận thức rằng, nếu không có kinh điển hay các vị cao tăng đạo hạnh hướng dẫn, thì Phật giáo khó mà phục hồi. ông bèn gửi người vào Ấn Độ học chữ Phạn Sanskrit để dịch thuật kinh điển và gửi thư mời các vị cao tăng Ấn Độ qua truyền bá Phật Pháp. Đường giao thông từ Tây Tạng qua Ấn Độ hết sức khó khăn. Nhiều sứ giả đã không sống sót trong cuộc hành trình đầy gian khổ. Nếu thoát được bão tuyết thì cũng gặp nhóm Pháp sư Bonpa ngăn trở, hoặc thoát khỏi tay nhóm này cũng gặp nạn cướp bóc. Ngày nay, huyền thoại Tây Tạng còn kể rất nhiều về những phái đoàn sứ Tholen đi thỉnh kinh bên Ấn Độ.